là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ban Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả 5 năm thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư khóa 12.
Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Tiếp đó là ghi nhận các hoạt động chăm lo các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình công tác, sáng ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng ban, Tổ trưởng Tổ biên tập đề án sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 đã có buổi làm việc với Thường trực tỉnh ủy Yên Bái về kết quả 5 năm thực hiện quyết định này. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Sau khi Trung ương ban hành quyết định 99, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo cụ thể hóa nhiệm vụ, các giải pháp theo tinh thần quyết định 99. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền có sự chuyển biến mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Các chính sách của nhà nước được các cấp chính quyền đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo dân chủ, khách quan với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phát huy được vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được sau 5 năm thực hiện quyết định 99 của Ban Bí thư khóa 12. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản và triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở, đến mọi tầng lớp nhân dân, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ban hành các hướng dẫn để phát huy tốt vai trò của nhân dân. Đồng thời phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với phương châm nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Yên Bái cũng đã có nhiều mô hình cách làm hay, tạo sự gần gũi gắn bó giữa người đứng đầu cấp ủy với người dân và doanh nghiệp, nêu gương trong lao động sản xuất được nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quyết định số 99, đẩy mạnh việc đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới phong cách làm việc, văn hóa ứng xử, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quyết định số 99 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, phát huy thành quả trong công tác chuyển đổi số, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thông qua việc tổ chức kỳ họp trực tuyến, tiếp xúc cử tri trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19, triển khai kỳ họp không giấy, số hóa báo cáo, sử dụng các phần mềm phục vụ hoạt động giám sát của thường trực và các ban của Hội đồng dân tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Hội đồng dân tỉnh cũng như đội ngũ cán bộ công chức và các đại biểu Hội đồng dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng dân tỉnh Yên Bái và đoàn công tác cho biết, định hướng của Thường trực Hội đồng dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn việc xây dựng sử dụng phần mềm tổng hợp, theo dõi việc giải quyết ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân gửi đến Hội đồng dân tỉnh. Theo dõi việc giải quyết kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các ban Hội đồng dân tỉnh. Đoàn công tác mong muốn thông qua chương trình này, hai bên sẽ làm rõ hơn kết quả thực hiện, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân hai tỉnh.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tại 1.918 điểm cầu với trên 64.000 đại biểu tham gia. Tại tỉnh Yên Bái có 10 điểm cầu với 473 đại biểu tham dự. Phóng viên Thu Hiền, Tuấn Anh phản ánh.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây, chủ trương giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề tình hình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian gần đây và những thành tựu nổi bật trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào 60 năm qua. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì độc lập hòa bình, vì quan hệ hợp tác và phát triển, đa phương hóa, hội nhập toàn cầu, củng cố thúc đẩy quan hệ giữa các nước, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, cân bằng giữa các nước. Tuyên truyền chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương hóa đến năm 2030 và chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết hiệp định hội nghị gắn kết Việt Nam Lào. Khẳng định quan hệ Việt Nam Lào luôn được ưu tiên hàng đầu trong đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền về năm hữu nghị Việt Nam Campuchia. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, tập trung tuyên truyền về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, những thành tựu nổi bật trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Đồng thời tuyên dương những tấm gương sáng trong phong trào dạy tốt, học tốt. Tấm gương thầy cô giáo học sinh vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên, phản ánh không khí công tác chuẩn bị cho năm học mới. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy về việc hỗ trợ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị của ngành tăng cường hỗ trợ hai xã Tân Phượng và Lâm Thượng của huyện Lục Yên với nhiều chương trình ý nghĩa. Sau khi rà soát xác định đến nhu cầu hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là các hộ cận nghèo và các hộ nghèo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân Tân Phượng, huyện Lục Yên, giúp đỡ 5 hộ trên địa bàn thực hiện mô hình chăn nuôi gà đen bản địa theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với quy mô hỗ trợ, mỗi hộ 300 con trị giá 6 triệu đồng một mô hình, tổng kinh phí được hỗ trợ theo nghị quyết 69 là 30 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 6 bao cám để nuôi gà trong một tháng đầu tiên. Cùng với đó là hỗ trợ thuốc thú y, tiêm phòng bệnh cho gà trong quá trình chăn nuôi. Để thực hiện mô hình này, các cán bộ của ngành nông nghiệp cũng đã hướng dẫn các hộ đảm bảo điều kiện chăn nuôi về chuồng trại, cơ sở vật chất, hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả. Trong 2 năm qua, khi được giao giúp đỡ hai xã Tân Phượng và Lâm Thượng của huyện Lục Yên, các đơn vị của Sở Nông nghiệp cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hai xã về sản xuất. Theo đó, hỗ trợ cho 94 hộ gia đình của hai xã, trong đó có 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 1.000 cây bưởi da xanh, 1.500 cây dổi ghép, tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng. Cùng với đó còn hỗ trợ 17 loa Bluetooth cho hai xã, giúp các thôn làm công tác tuyên truyền, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với người dân. Tổng kinh phí hỗ trợ là 76,5 triệu đồng. Vào các dịp lễ Tết, các đơn vị của ngành nông nghiệp Yên Bái cũng đã dành nhiều suất quà có giá trị, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tuyên bố tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do Cầm quyền và cải tổ nội các. Tại Đảng Dân chủ Tự do Cầm quyền, ông Taro Aso tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Đảng. Vị trí Tổng Thư ký vẫn do ông Metegi Toshimitsu đảm nhận. Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Hagiuda Koichi sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân chủ Tự do. Cũng trong chiều ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Kishida đã công bố 19 thành viên nội các. Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Tài chính Suzuki Chunichi và Tránh văn phòng nội các Atsuno Hirokazu cùng hai bộ trưởng nữa vẫn đảm nhiệm chức vụ hiện tại.
ông Kato Katsunobu lần thứ 3 được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế, còn ông Ieyasu Kazu sẽ quay trở lại làm Bộ trưởng Quốc phòng. 9 bộ trưởng khác đều là những người lần đầu tiên có mặt trong thành phần nội các Nhật Bản. Nội các mới của ông Kishida sẽ ra mắt trong một buổi lễ có sự chứng kiến của Nhật Hoàng Naruhito tại Cung điện Hoàng gia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9 tháng 8 đã ký các văn kiện phê chuẩn chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Việc Tổng thống Biden ký các văn kiện phê chuẩn là bước cuối cùng của Mỹ trong quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Phát biểu tại lễ ký, ông chủ Nhà Trắng tin tưởng Phần Lan và Thụy Điển sẽ trở thành những đồng minh mới đáng tin cậy và có năng lực tốt nhờ việc thực hiện cam kết về phòng thủ lẫn nhau trong Liên minh Xuyên Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu. Trước đó, hôm 3 tháng 8, với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Mỹ đã trở thành quốc gia thứ 23 trong số 30 thành viên NATO bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.
Cơ quan phòng chống thảm họa Hàn Quốc cho biết, tính đến sáng ngày 10 tháng 8 đã có 9 người tử vong, 7 người mất tích và 1.000 người phải sơ tán do trận mưa lũ lớn lịch sử tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Thủ đô Seoul là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 5 người tử vong. Ngoài ra, nhiều khu vực cắt điện, hàng chục con đường lớn bị ngập nước, nhiều tuyến đê bị phá hủy, hơn 2.000 ngôi nhà, cửa hàng bị ngập trong nước. Trong khi đó, mực nước các con sông dâng cao khiến Hàn Quốc phải nâng mức cảnh báo lên nghiêm trọng đối với đợt mưa lũ này. Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng tới Hàn Quốc mà còn ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc Nhật Bản. Cụ thể là tỉnh Aomori và Akita đã hứng chịu trận mưa lớn khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Tuy chưa có công bố về thiệt hại, nhưng bước đầu không có người thương vong.
Ngày 9 tháng 8, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết tháng 7 vừa qua là một trong số những tháng 7 nóng nhất với nhiệt độ toàn cầu ghi nhận tăng gần 0,5 độ so với mức trung bình. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nền nhiệt toàn cầu trong tháng 7 vừa qua đã tăng 0,4 độ so với mức trung bình ghi nhận từ năm 1991 đến năm 2020. Đáng chú ý, mùa hè tại châu Âu đã xảy ra các đợt nắng nóng và hạn hán với lượng mưa thấp kỷ lục ở một số nước tại châu lục này. Theo các nhà khoa học, các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn là chỉ dấu rõ ràng về tình trạng ấm lên trên toàn cầu. Hồi tháng trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo các đợt nắng nóng đang hoành hành tại Đông Âu trở nên thường xuyên hơn và sẽ trở thành hiện tượng bình thường mới trong những thập kỷ tới.
Vào đêm 12 tháng 8, một hiện tượng thiên văn kỳ thú sẽ xảy ra khi siêu trăng và mưa sao cực đại cùng xuất hiện. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng về gần trái đất và được mặt trời chiếu sáng toàn bộ. Quan sát từ trái đất, mặt trăng lớn hơn và sáng hơn bình thường. Lần trăng tròn này còn được biết đến với tên gọi trăng cá tầm hay siêu trăng xanh, siêu trăng hạt. Đây là lần siêu trăng cuối cùng của năm nay. Đáng lưu ý, siêu trăng năm nay trùng với đỉnh điểm của mưa sao băng Perseid, một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất. Mưa sao băng Perseid sẽ đạt cực đại vào đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 8 với tần suất cực đại có thể đạt tới 60 đến 80 vệt băng một giờ.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2022, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam không bao giờ quên tội ác chiến tranh cũng như hậu quả của nó mà đế quốc Mỹ đã gây ra trên mảnh đất hình chữ S. Qua đó, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người phải có trách nhiệm hàn gắn những đau thương, yêu thương, sẻ chia giúp đỡ vật chất, tinh thần tạo động lực để những nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 1968, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Đào Đức Sại ở tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ngoài những vết thương do bom đạn của kẻ thù, ông còn mang trong mình chất độc da cam dioxin. Vì vậy, một người con của ông bị nhiễm chất độc hóa học. Cuộc sống khó khăn vất vả, song được sự quan tâm của các cấp các ngành và hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ gia đình ông làm căn nhà cấp 4. Hàng tháng, ông được nhà nước trợ cấp ưu đãi gần 3 triệu đồng. Chị Đào Thị Thiết, con gái ông Đào Đức Sại nói:
nhiễm chất độc da cam và yếu đuối mấy năm nay rồi, nằm tại chỗ, chỉ có chị em phục vụ và các cơ quan đoàn thể rồi cựu chiến binh thì hỗ trợ làm nhà, chất độc da cam hỗ trợ làm nhà và hàng năm lễ Tết các ban ngành đều cho quà và giúp đỡ gia đình. Và bây giờ thì chẳng biết gì, chỉ cảm ơn các ban ngành, cơ quan và nhất là trong cái hội chất độc da cam.
Năm 1966, ông Phạm Văn Nhạ ở thôn Hạnh Phúc, xã Y Can, huyện Trấn Yên tham gia chiến trường miền Nam và bị thương. Năm 1974, xuất ngũ trở về quê hương nhưng không may ông bị nhiễm chất độc da cam nên khi xây dựng gia đình, trong số 6 người con của ông có một người bị nhiễm chất độc hóa học. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ông và con trai được trợ cấp ưu đãi trên 2 triệu đồng một tháng, giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Ông Phạm Văn Nhạ, thôn Hạnh Phúc, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Sức khỏe nó cũng yếu, bệnh tật nó ra. Thế tôi trong hoàn cảnh đó, người tôi là bị nhiễm chất độc da cam, thì về thương tật và chất độc da cam thì cũng yếu, nó cũng lắm bệnh tật do cái chất độc nó hoành hành. Tôi bây giờ nó nhiều bệnh lắm, yếu, người yếu. Thế chỉ tham gia những cái việc ở gia đình thôi. Qua đó thì có cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đảng và chính quyền địa phương và hỗ trợ với cam của xã và huyện cũng có giúp đỡ, hỗ trợ có nhiều cái hỗ trợ cho tôi phần nào.
Huyện Trấn Yên hiện có 222 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 76 người là con của các đối tượng. Hầu hết các nạn nhân da cam đều sức khỏe yếu, ốm đau nằm viện dài. Huyện Trấn Yên hiện có 222 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 76 người là con của các đối tượng. Hầu hết các nạn nhân da cam đều sức khỏe yếu, ốm đau nằm viện dài ngày hoặc mắc chứng bệnh nan y. Chia sẻ với các đối tượng không may này, Hội nạn nhân chất độc da cam Lưu Xuyên tỉnh và huyện thường xuyên đến thăm, tặng quà và động viên các gia đình. Ông Đỗ Khắc Thống, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Trấn Yên cho biết.
Thời gian tới thì chúng tôi nghĩ rằng là cái hoàn cảnh, cái điều kiện của các đồng chí của chúng tôi là dần dần già đi. Và cái sức khỏe nó kém đi thì cái việc đấy là cuộc sống nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Con cháu thì cũng lại là trưởng thành, khắc phục cái hoàn cảnh bên cạnh bố mẹ chứ còn nó cũng ở riêng tây cả. Cho nên tôi muốn làm thế nào đó, cái chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như là cái sự quan tâm của các cấp, các ngành có những cái định hướng để cho chúng tôi có cái điều kiện để thực hiện cái việc chăm sóc hội viên của chúng tôi tốt hơn bằng cách là coi như có cái nguồn kinh phí tạo điều kiện giúp đỡ cho những cái hộ mà còn gặp nhiều khó khăn nhất mà hội chúng tôi chưa có khả năng để khắc phục.
Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng 4 cháu là con của nạn nhân da cam. Trong đó có 3 cháu là thế hệ thứ 2, con của ông Lương Văn Xuân ở xã Đồng Quan, huyện Lục Yên, không thể có cuộc sống bình thường như những người khác. Sau khi ông Xuân mất 3 trong số 5 người con của ông được về Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh chăm sóc và nuôi dưỡng, ông Phạm Công Quyết, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh nói.
Tỉnh Yên Bái đang nuôi dưỡng các nhóm đối tượng yếu thế của tỉnh, thì trong đó có 4 cháu là con của nạn nhân nhiễm chất độc da cam của tỉnh. Thì trong suốt các thời gian mà các cháu được ở đây thì đã được trung tâm chăm sóc, phục vụ, đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Và ngoài ra thì trung tâm cũng đã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo của Hội nạn nhân chất độc da cam của tỉnh đã luôn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà để động viên trung tâm cũng như là động viên các cháu được sống ở đây những ngày tháng chăm sóc được tốt nhất.
Hội nạn nhân chất độc da cam Lưu Xuyên tỉnh có 1.107 hội viên, trong đó có 439 người là đối tượng thế hệ thứ hai. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, Hội nạn nhân nhiễm chất độc da cam và gia đình người nhiễm chất độc da cam đã vơi bớt đau thương mất mát, nỗ lực vươn lên tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhưng không ít gia đình vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong 6 tháng năm 2022, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực hỗ trợ 1.200 lượt nạn nhân trị giá trên 900 triệu đồng, đưa 37 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng, phục hồi chức năng. Nhân dịp lễ Tết, các địa phương, cơ quan đơn vị đều tới thăm hỏi động viên các gia đình. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam tỉnh Yên Bái nói.
Vận động các cái nguồn lực xã hội để thăm hỏi tặng quà đối với những chia sẻ động viên đến tới các gia đình và những gia đình nạn nhân đang gặp nhiều những khó khăn, mà đặc biệt những hoàn cảnh là khó khăn. Mà đối với những người có công đã tham gia kháng chiến bị nhiễm cái chất độc hóa học và con cháu của họ trong gia đình ấy, thì rất khó khăn. Thứ nhất tuổi cũng đã cao, sức yếu, bệnh tật nhiều. Do vậy là họ cần những cái lời động viên và những tri ân để tới họ, vì là quỹ sống của họ cũng không còn được dài. Do vậy là tôi cũng mong trong dịp tới đây là Đảng, Nhà nước rồi chính quyền các cái đoàn thể nên quan tâm hơn nữa, và đồng thời đối với các thế hệ thứ hai là con của họ, khi cha mẹ già héo ra đi thì những đối tượng đó là những người cần phải có cái sự chăm sóc và giúp đỡ để bảo đảm cái an sinh xã hội lâu dài cho họ.
Bằng nhiều hình thức giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ khác nhau, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh và các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm đang tích cực cùng chung tay góp sức để các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Dioxin có điều kiện ổn định cuộc sống, giúp xoa dịu một phần nỗi đau mà họ và gia đình đang phải gánh chịu, tạo động lực để những nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, dù đã sớm giành vé vào chung kết, nhưng U19 Việt Nam vẫn chưa quyết tâm để giành thắng lợi 1-0 trước U19 Thái Lan vào đêm 9 tháng 8 ở giải U19. Trước đó, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thắng đối thủ với tỷ số 1-2. Ở trận chung kết, đội chủ nhà sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi Văn Trường đã dính chấn thương và rời sân sớm trong trận thắng Thái Lan. Ở trận lượt về vòng loại thứ 3 Champions League, Benfica và PSV Eindhoven đã có vé đi tiếp. Ở trận cầu gặp Midtjylland, Benfica tiếp tục có thêm bàn thắng nữa do công của Goncalves để định tỷ số 3-1. Chung cuộc, Benfica đánh bại Midtjylland với tỷ số cách biệt là 7-2 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, PSV và Monaco gặp nhau khi hòa 1-1 ở lượt đi cách đây gần một tuần. Lợi thế sân nhà đã được PSV cụ thể hóa bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 21 do công của tiền vệ Joey Veerman. Monaco vươn lên dẫn ngược PSV sau 2 pha lập công liên tiếp của trung vệ Guillermo Maripan và tiền đạo Wissam Benedder lần lượt ở các phút 58 và 70. Phút 89, Gutierrez ghi bàn gỡ hòa cho PSV sau đường kiến tạo của Luis Dương, cựu cầu thủ Barcelona. Hòa 2-2, PSV và Monaco phải bước vào thêm 30 phút hiệp phụ. Tại đây, Luis Dương tiếp tục tỏa sáng ghi bàn duy nhất ở phút 109, ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho đại diện của Hà Lan. Chung cuộc, Monaco để thua 3-4 sau 2 lượt trận và đành ngậm ngùi nhìn PSV vào chơi vòng playoff tranh vé dự vòng bảng cúp C1 2022-2023. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng cập nhật ngày 10 tháng 8. MU có cơ hội chiêu mộ tiền đạo Alvaro Morata. Morata đang bước vào năm cuối trong hợp đồng với Atletico Madrid và huấn luyện viên Diego Simeone sẵn sàng để chân sút người Tây Ban Nha ra đi ngay trong mùa hè này. Morata từng suýt gia nhập MU hồi năm 2017 nhưng quỷ đỏ cuối cùng đã ký hợp đồng với Romelu Lukaku vào năm đó. MU sẽ quay trở lại thương vụ Sergei Milinkovic-Savic khi huấn luyện viên Erik ten Hag đang gấp rút mang về một tiền vệ trung tâm trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay đóng cửa. Lazio sẵn sàng ngồi bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị trong khoảng 50 triệu euro dành cho tiền vệ người Serbia. Timo Werner đã chính thức trở lại RB Leipzig từ Chelsea với giá 20 triệu euro kèm theo phụ phí. Tuyển thủ Đức sẽ thi đấu cho đội bóng Bundesliga theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trước khi gia nhập Chelsea, Werner từng chơi 156 trận cho RB Leipzig, ghi 9 bàn và kiến tạo 40 lần. Serena Williams mới đây cho biết cô đang hướng tới việc rời xa khỏi quần vợt để hướng tới những điều quan trọng khác. Williams, chủ nhân của 23 danh hiệu Grand Slam, chia sẻ cô dự tính sẽ giải nghệ sau US Open 2022. Tay vợt người Mỹ nói trong câu chuyện chủ đề của tạp chí Vogue rằng cô không bao giờ thích từ giải nghệ, mà thay vào đó là phát triển để miêu tả về chương kế tiếp trong đời. William cũng đồng thời tiết lộ cô và chồng đã lên kế hoạch sinh thêm em bé. Trong suốt sự nghiệp của mình, Serena đã giành được tổng cộng 73 danh hiệu với tổng số tiền thưởng lên tới gần 100 triệu đô la.
Thông tin và quảng cáo. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10, ngày 11 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.